cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thật là vui được trở lại với quý vị thính giả tối nay, ngày Labor Day của tiểu bang Victoria.
Vâng, trước hết Việt Hoàng xin gửi lời chào tới quý vị thính giả của SBS Radio.
Và chắc là quý vị đã có một ngày nghỉ rất là thoải mái bên người thân của mình với rất là nhiều hoạt động thú vị. Bởi vì hôm nay Xuân Ngọc thấy rằng là trên đường tới đài đó, mọi người đi rất là đông, đặc biệt lên City. Chắc là để tham dự rất là nhiều sự kiện mà đang diễn ra tại City. Chúng ta cũng biết là rồi có lễ hội mâm và rồi rất là nhiều hoạt động vào cái ngày nghỉ này. Cha mẹ thì tận dụng để đưa con tới với các sự kiện này. Tuy nhiên đối với thể thao thì tuần này riêng tại Úc, giải bóng đá chuyên nghiệp của nước Úc A-League có một chút cũng thay đổi trong cái lịch trình thi đấu của mình. Vòng đấu thứ 23 chỉ diễn ra có 2 trận đấu thôi, hơi tiếc một chút, nhưng mà 3 trận đấu còn lại thì chúng ta sẽ được xem vào cuối tuần sau. Tuy nhiên 2 trận đấu này thì không kém phần hấp dẫn. Và có một điều thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là Sydney FC đang gần với ngôi đầu bảng giai đoạn tính điểm hơn bao giờ hết, phải không ạ?
Vâng, cái cuối tuần vừa qua như anh Ngọc đã nói là có 2 trận đấu, thế nhưng 2 trận đấu này thì có lẽ là 2 trận đấu quan trọng nhất của cái vòng đấu 23 này. Và sau cái vòng đấu này thì có lẽ Sydney FC đã chạm một tay vào được cái chức vô địch ở vòng đấu loại, và có thể nói ở vòng đấu sau nếu như Sydney FC chỉ cần một trận hòa nữa thôi thì họ đã giành được chức vô địch ở vòng đấu bảng.
Vâng, và chúng ta trở lại với 2 trận đấu vừa diễn ra. Sydney FC gặp Central Coast Mariners, họ giành một chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quan trọng, 3 điểm rất quan trọng trên đường đến với ngôi đầu bảng trong giai đoạn tính điểm của đội bóng này. Và trận đấu thứ hai là Melbourne Victory gặp Perth Glory, họ cũng giành được chiến thắng. Tuy nhiên Victory dường như là đã hết khả năng để theo đuổi Sydney FC rồi, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói Sydney FC thì có một trận đấu rất là nhẹ nhàng trên sân nhà trước Central Coast Mariners, bởi vì họ biết rằng là họ chỉ cần thắng tối thiểu hoặc họ cũng chỉ cần một trận hòa ở những vòng đấu tới thì họ cũng có những trận đấu khá là dễ dàng. Và đúng như kịch bản diễn ra, Sydney FC vẫn thi đấu rất là thủng thẳng và có một cái chiến thắng rất là nhẹ nhàng trước Central Coast Mariners với tỷ số là 1-0, và mọi sức ép thì đều đổ dồn vào Melbourne Victory. Và Victory ở trong cái trận đấu của mình, tới lượt của mình cầm súng, thì Victory cũng có một chiến thắng rất là giòn giã trước Perth Glory với tỷ số là 4-1. Dường như các cầu thủ của Melbourne Victory muốn chút giận lên các cầu thủ của Perth Glory khi mà ở vòng đấu trước họ để thua Sydney FC. Và mặc dù có chiến thắng rất là oanh liệt trước Perth Glory, thế nhưng mà Victory dường như đã không còn cơ hội để giành chức vô địch nữa khi mà ở những vòng đấu tới, tức là ở 4 vòng đấu tới, thì Sydney FC chỉ cần một trận hòa nữa thôi là họ có thể đăng quang chức vô địch sớm. Thì điều này có thể thấy rằng là Sydney FC thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng để giành cái chiếc cúp trong ở vòng đấu bảng trong mùa giải năm nay. Thứ hai, họ cho thấy rằng là họ là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái ngôi vô địch ở vòng chung kết khi mà các đội đấu loại trực tiếp với nhau, và họ có một cái lời chơi rất là khó chịu và các đội bóng sẽ phải thi đấu hết mình và đặc biệt phải có tìm ra một cái lối chơi rất là khôn khéo để có thể giành được chiến thắng trước Sydney FC ở cái vòng đấu Grand Final.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến giờ phút này chúng ta liệu đã có thể xác định được 6 đội hàng đầu để mà 5 đội còn lại đó đủ khả năng để mà cùng nhau cạnh tranh với Sydney FC chưa?
Vâng, có lẽ tới thời điểm này thì Sydney FC gần như là vô địch ở vòng đấu loại và họ chắc chắn là đứng ở vị trí thứ nhất ở trong cái vòng cái chia cặp thi đấu ở vòng đấu loại ở Grand Final. Cái vị trí thứ hai thì cũng gần như chắc chắn là sẽ thuộc về Melbourne Victory khi mà Melbourne Victory hiện giờ có 45 điểm và để cách đội bóng đứng thứ ba là Melbourne City và Brisbane Roar cùng là 33 điểm. Thì đây là một cái khoảng cách khá là xa, tới 12 điểm thì chỉ vòng 4 vòng đấu nữa, Victory cũng chỉ cần có một trận hòa nữa thôi là họ chắc chắn có vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba và thứ tư thì thuộc về Melbourne City và Brisbane Roar cùng 33 điểm. Vị trí thứ năm thuộc về Perth Glory với 32 điểm. Theo tôi nghĩ vị trí thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng gần như là đã có chủ, chỉ có cái là đội bóng nào sẽ đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm mà thôi. Còn ở vị trí thứ sáu thì đây là một cuộc cạnh tranh giữa ba đội bóng, đó là Sydney Wanderer, Wellington Phoenix và Newcastle Jets. Hiện giờ thì Western Sydney Wanderer đang có 25 điểm, đứng ở vị trí thứ sáu. Wellington Phoenix có 23 điểm đứng ở vị trí thứ 7 và Newcastle Jets có 22 điểm đứng ở vị trí thứ 8. Thế nhưng chỉ cần một trận thắng thì các thứ hạng có thể thay đổi. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ vị trí thứ 6 thì chưa có đội bóng nào thực sự là ứng cử viên sáng giá. Thế nhưng mà vào cái phong độ hiện tại thì tôi cũng không dám chắc là Sydney Wanderers có thể giữ được cái vị trí thứ 6 của mình, bởi vì ở hai cái trận đấu trước ở vòng đấu bảng của giải Asian Champions League thì họ đều có những cái trận thua rất là lớn, là thua 5-0 trên sân nhà rồi thua 5-1 trên sân khách. Thì đây có thể nói là hiện giờ phong độ của Western Sydney Wanderers không được tốt, và đặc biệt có lẽ cái tinh thần thi đấu của các cầu thủ của họ cũng không được tốt. Thì đây là một điều rất là đáng tiếc, vì chúng ta biết rồi, huấn luyện viên Tony Popovic là một huấn luyện viên rất là tài năng.
Tuy nhiên điều này lại mang cho chúng ta tới với một cái điều thú vị, đó là cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng cho vị trí cuối cùng, cho suất cuối cùng dự Grand Finals trong những ngày tới đây, trong 4 vòng đấu tới đây, và chúng ta sẽ cùng theo dõi A-League như thế nào. Lúc nãy đó thì bình luận viên Việt Hoàng có phân tích khá là chi tiết những cái điểm mạnh yếu của Sydney. Tuy nhiên chúng ta nói tới một chút tương lai đi. Đến bây giờ thì Sydney FC chưa vô địch, nhưng mà có thể tính toán đến chuyện nhiều khả năng là vô địch, và họ sẽ phải thi đấu trên hai đấu trường trong mùa giải năm sau, giống như những nhà vô địch khác của nước Úc này. Vậy theo anh đó thì Sydney FC có thể đi xa được, hay là làm được cái điều mà người hàng xóm, tức là Western Sydney Wanderers, đã từng làm được khi lên ngôi tại Asian Champions League hay không?
Vâng, theo tôi nghĩ thì Sydney FC ở đấu trường trong quốc nội thì họ đầy đủ khả năng để cạnh tranh với bất kỳ đội bóng nào. Thế nhưng mà để vươn ra tầm châu lục thì đây vẫn còn là một cái dấu hỏi lớn. Mặc dù là họ hiện giờ đang thi đấu rất là hay, thế nhưng mà nếu mà phải căng mình ở thi đấu trên hai đấu trường ở giải quốc nội và ở giải châu Á thì không biết là đội hình hiện giờ của Sydney FC sẽ thi đấu như thế nào, bởi vì thực ra trong đội hình của họ có rất là nhiều các cầu thủ lão tướng, gọi là luống tuổi. Nhưng mà về bản thân tôi thì huấn luyện viên Graham Magno là một người dùng binh rất là tốt, và nếu trong mùa giải năm sau họ bổ sung thêm một cầu thủ tiền vệ tấn công có tốc độ và đặc biệt là có tầm nhìn, có khả năng dứt điểm tốt để giúp cho hai cầu thủ tấn công của họ là Bernie Ibini Ise và tiền đạo Philip Holosko, thì họ sẽ có một bộ ba hàng công có thể nói là sắc bén. Mà ở tuyến tiền vệ thì chúng ta biết rồi, họ có những cái cầu thủ tiền vệ rất là tốt như là Alex Brooks hay là Dimitrovic hay là Nikolovic, thì đây là những cái cầu thủ tiền vệ mà theo tôi nghĩ là có tính tổ chức và có đầy đủ kinh nghiệm, họ chỉ cần có thêm một hàng tiền đạo sắc sảo nữa thôi.
Vâng, cũng phải cần rất là nhiều, đó là cái sự may mắn và cái tính bất ngờ tại đấu trường này nữa, khi mà các đội bóng của Úc sẽ phải đối đầu với rất là nhiều ông lớn, những đội bóng được đầu tư rất là mạnh mẽ, cũng như là họ có trong đội tuyển rất là nhiều những hảo thủ hàng đầu, thậm chí là hàng đầu của thế giới hiện nay. Bởi vì chúng ta biết rồi, China Super League đã nhập khẩu một loạt các cầu thủ gọi là phải tính là tiền $100 triệu rồi. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt với giải bóng đá tại Úc A-League, đến với FA Cup tại nước Anh. Trong một vài tuần trước, câu chuyện cổ tích về Leicester City đã khép lại khi mà ông thầy Ranieri bị sa thải sau những cái vòng đấu thất bát của đội bóng này tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại nghe đến một câu chuyện mới, một câu chuyện cổ tích khác tại nước Anh, nhưng là tại Cúp FA. Thì câu lạc bộ Lincoln City là một đội bóng nghiệp dư, nhưng mà họ lọt tới tận vòng tứ kết của FA Cup và chỉ chịu dừng bước trước Arsenal mà thôi. Cá nhân tôi thì đánh giá đây là một thành công lịch sử của câu lạc bộ nghiệp dư này rồi. Bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ sao?
Vâng, như Ngọc nói thì đây có thể nói là một cái chiến tích lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ năm 1914 một đội bóng mà không phải là một đội bóng chuyên nghiệp mà lọt tới vòng tứ kết của cúp FA, là cái chiếc cúp lâu đời nhất trên thế giới. Thì cái lý do mà Lincoln City được đánh giá rất là cao, bởi vì trên con đường để đi đến trận tứ kết này thì họ đã phải thi đấu 9 trận và các đối thủ mà họ chinh phục thì đều là những cái đối thủ, trong đó có những cái câu lạc bộ chuyên nghiệp. Có thể nói đây là một cái kỳ tích, khi mà chúng ta biết rồi, các cái đội bóng ở hạng chuyên nghiệp, hạng 2, hạng 3 và hạng nhất của Anh, chưa kể là các đội bóng ở giải Premier League, thì họ có thế lực về tài chính rất là lớn. Không chỉ đội hình 1 của họ mà đội hình 2 của họ đều là những cái cầu thủ rất có chất lượng và có giá trị. Và để Lincoln City mà vào được đến vòng tứ kết để gặp Arsenal thì đây có thể nói là một kỳ tích, và phải có rất lâu nữa một cái đội bóng mà nghiệp dư mới có thể làm được điều kỳ diệu như vậy. Rất là đáng tiếc là câu chuyện cổ tích như anh Ngọc đã nói đã phải chấm dứt khi mà Lincoln City đã để thua Arsenal trên sân Emirates của Arsenal với tỷ số là 5-0. Điều đáng tiếc ở đây có nghĩa là Arsenal thì sau một cái trận thua có thể nói là rất là bẽ mặt trước Bayern Munich ở vòng 1/16 của giải Champions League ở giữa tuần, thì đây là cái cơ hội để họ chuộc lỗi đối với cả các cái cổ động viên. Lincoln City thì đã phải hứng chịu cái cơn chút giận của các cái cầu thủ của Arsenal cũng như là của huấn luyện viên Wenger, và họ cũng đã không thể làm gì được để kể tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Nhưng chúng ta hy vọng rằng Cup FA trong những năm sau lại tiếp tục cho chúng ta có những cái câu chuyện cổ cuộc thi khác.
Vâng, dù sao đi nữa thì đến giờ phút này cũng phải công nhận Lincoln City họ đã vượt qua rất là nhiều sóng gió với vai trò là một câu lạc bộ nghiệp dư thôi, và chúng ta đều biết rằng là tại Anh á, cái cơ cấu của giải các giải bóng đá tại Anh thì họ có đến 8 cấp độ cơ, và trong mỗi cấp độ lại có những cấp độ nhỏ hơn. Thì những cái đội bóng nghiệp dư gần như là ở chiếu quá là thấp dưới so với những cái đội bóng hàng trên rồi, mà họ đi tới vòng tứ kết của FA Cup cũng phải nói rằng là một cuộc cách mạng lớn, rất là lớn rồi, một câu chuyện cổ tích, chúng ta có thể coi là như vậy. Vâng, nhưng mà nói tới câu chuyện cổ tích này thì chúng ta cũng không thể quên rằng là FA Cup vẫn đang tiếp diễn và không thể thiếu được cái tâm điểm của FA Cup tuần này, phải không thưa anh?
Vâng, tâm điểm của vòng đấu tứ kết của giải FA Cup năm nay đó chính là trận thư hùng giữa câu lạc bộ Chelsea và Manchester United, và trận đấu này sẽ được thi đấu vào đêm nay hay là rạng sáng ngày mai trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Thì đây có lẽ là một trận đấu rất là nhiều duyên nợ. Thứ nhất là chúng ta biết rồi, Mourinho là ông thầy cũ của Chelsea, và thứ hai là ở nửa đầu mùa bóng khi mà Manchester United hành quân tới thi đấu tại thánh địa của Chelsea thì là cái trận mà gọi là trở về nguồn của Mourinho. Thì Manchester United đã có một trận đấu rất là thất vọng và để thua với tỷ số là 4-0, và đó cũng là trận thua cuối cùng ở giải Ngoại hạng Anh của họ kể từ tháng 10 năm ngoái, và cho tới thời điểm này thì họ vẫn bất bại ở giải Ngoại hạng Anh kể từ tháng 10 năm ngoái. Đây có lẽ là một trận đấu rất là mong chờ và có lẽ là một đấu sẽ khá là quyết liệt, còn hay không thì chúng ta cũng chưa thể biết được. Bước vào trận đấu này thì Chelsea được đánh giá cao hơn bởi vì họ có một đội hình có thể nói là đồng đều, và đặc biệt là không cầu thủ nào bị chấn thương. Thêm vào đó nữa là các cầu thủ của Chelsea chỉ phải tập trung thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh và cúp FA Cup, và họ có rất là nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu này. Còn về phần Manchester United thì có thể nói vào thời điểm này thì họ có một đội hình chắp vá khi mà tiền đạo Ibrahimovic của họ bị treo giò 3 trận. 3 tiền đạo khác của họ là Anthony Martial, Rooney và Marcus Rashford đều đã bị dính chấn thương hoặc là bị ốm và không thể có mặt trong trận đấu gặp Chelsea. Thì hiện giờ đội hình của Manchester United hành quân tới Chelsea không có một cầu thủ tiền đạo nào chính thức. Thì đây có thể nói là những cái khó khăn của Manchester United. Thêm vào đó nữa là họ phải căng mình ra thi đấu ở 4 đấu trường, đó là ở giải Ngoại hạng Anh, ở League Cup, ở FA Cup và ở giải Europa League. Thì đây có thể nói là những cái khó khăn về lực lượng cũng như là về sức khỏe đối với cả câu lạc bộ MU. Thế nhưng mà chúng ta biết rồi, Mourinho là một huấn luyện viên thiên tài, và đặc biệt là vào những lúc khó khăn thì ông thường rằng tìm ra được cái cách hóa giải, và chúng ta hy vọng rằng sẽ có một cái trận đấu rất là hay để chiêm ngưỡng. Còn về phần tôi là một fan hâm mộ của MU thì tôi hy vọng rằng MU sẽ giành chiến thắng và chúng ta sẽ hy vọng kết quả sẽ diễn ra như thế nào.
Vâng, chúng ta đều biết rằng là trong bóng đá không có điều gì là không thể xảy ra được, mà mặc dù là Manchester United đang gặp rất là nhiều khó khăn trong đội hình của họ. Tuy nhiên, những cái điều mà bất ngờ đến mức độ như là Barcelona đã làm được trước Paris Saint-Germain còn xảy ra được thì không có lý gì mà trong trận đấu giữa Manchester United và Chelsea lại không xảy ra bất ngờ được, phải không anh? Chúng ta đến luôn với phải gọi là tâm điểm của Champions League tuần vừa qua, đó là cuộc lội ngược dòng lịch sử có 1-0-2 vô tiền khoáng hậu của Barcelona trước Paris Saint-Germain ở Champions League. Bình luận viên Việt Hoàng Anh đánh giá như thế nào về chiến thắng lịch sử này cũng như trong cục diện trận đấu cả lượt đi và lượt về?
Vâng, theo tôi nghĩ đây là một cặp đấu rất là xứng đáng, và nếu các quý vị khán giả có theo dõi cặp đấu này thì chúng ta có thể nói là được chứng kiến những cái pha bóng không chỉ mãn nhãn mà được chứng kiến những cái tình huống gay cấn và đặc biệt là hồi hộp đến phút cuối cùng. Và đây có lẽ là cái cặp đấu loại trực tiếp hay nhất từ trước tới giờ, và cái cuộc lội ngược dòng của Barcelona ở trong trận lượt về thì có lẽ được mọi người nói đến nhắc tới như là cuộc lội ngược dòng 1-0-2 trong lịch sử của bóng đá châu Âu. Và nếu các quý vị chưa theo dõi hai trận đấu này thì hy vọng rằng các quý vị sẽ có điều kiện để theo dõi các cái highlight của hai trận đấu lượt đi và lượt về, thì đây là rất là hay. Quay lại với trận đấu lượt về thì có thể nói để mà lọt vào vòng tứ kết thì Barcelona sẽ phải leo qua một cái ngọn núi rất là cao, khi mà ở trận lượt đi thì họ đã để thua Paris Saint-Germain với tỷ số là 4-0 và không có một bàn gỡ nào. Tức là ở trận lượt về họ phải ghi được ít nhất là 4 bàn thắng để được thi đấu bù giờ, hay là họ phải ghi 5 bàn thắng và không để lọt lưới bàn thắng nào. Còn nếu như họ để Paris Saint-Germain ghi được một bàn thắng thì họ phải ghi tới 6 bàn thắng. Thì đây là một cái nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi trong bóng đá. Thế nhưng mà các cầu thủ của Barcelona đã làm được cái điều này và lập được một chiến tích kỳ diệu khi mà họ đã ghi được 6 bàn thắng trên sân nhà, và qua đó loại Paris Saint-Germain. Và khi mà các cầu thủ Paris Saint-Germain kết thúc trận đấu thì họ không còn tin vào mắt mình nữa, bởi vì với chiến thắng 4-0 và đặc biệt là ghi được bàn thắng trên sân của Barcelona, họ nghĩ rằng là họ gần như chắc chắn tới 99,99% là sẽ có mặt ở vòng tứ kết rồi. Thế nhưng mà chỉ có 0,01% thôi, Barca vẫn làm được điều đó khi mà ở phút thứ 90, có thể nói là phút thứ 95 của trận đấu, thì cầu thủ vào sân thay người là Sergio Roberto đã ghi bàn thắng thứ 6 cho Barcelona và qua đó đưa câu lạc bộ này vào vòng tứ kết.
Vâng, và với chiến thắng này, Barcelona đang trở thành phải gọi là một hình ảnh cũng như một đội bóng tăng thêm rất là nhiều người hâm mộ, và đặc biệt là cái tên tuổi Neymar trong thời gian gần đây anh càng ngày càng nổi lên, và người ta cũng đang đánh giá là Neymar không biết có đủ khả năng để thay thế một cách trọn vẹn Lionel Messi hay không. Tuy nhiên với những cái thành tựu như thế này thì rất có thể Barcelona sẽ luôn luôn có những nhân tài như các cầu thủ này. Và chúng ta tới với giải đua F1 và tại ngay Melbourne này vào cuối tuần tới thôi, thưa quý vị. Trong cái giải F1 tại Melbourne này thì có điều gì đáng chú ý để mọi người cùng theo dõi thưa anh?
Vâng, cái điều mà đáng chú ý trong cái chặng đua đầu tiên của giải đua công thức 1 năm nay thì có lẽ cái điều mà mọi người quan tâm đó là Ferrari sẽ thi đấu như thế nào. Bởi vì chúng ta biết rồi, Mercedes trong vài năm trở lại đây thì thi đấu rất là hay. Và đặc biệt là năm nay thì họ lại không có sự cạnh tranh của Nico Rosberg và Lewis Hamilton, mà sẽ chỉ còn là Lewis Hamilton mà thôi. Và chiếc xe của Mercedes thì rất là ổn định và có rất là nhiều tốc độ. Thế nhưng mà ở vòng cuối tuần vừa qua, khi mà ở trong cái vòng đấu tập cuối cùng thì chiếc xe Ferrari của Sebastian Vettel đã là chiếc xe nhanh nhất trong cái chặng đua thử cuối cùng. Chính vì thế mà rất nhiều người nghi ngờ và đặt dấu hỏi không liệu Ferrari có thực sự là nhanh thật hay không, và liệu Ferrari năm nay có được làm một cái cuộc cách mạng để lật đổ Mercedes hay không. Bởi vì trong vài năm trở lại đây thì cái đường đua F1 trở nên rất là nhàm chán khi mà Mercedes liên tục dẫn đầu và liên tục giành tất cả các cái thứ hạng cao nhất. Cái sự cạnh tranh lại chỉ là giữa hai cái tay đua của Mercedes mà thôi, là Lewis Hamilton và Nico Rosberg. Với việc Nico Rosberg năm nay đã từ giã cái đường đua F1, thì sự cạnh tranh sẽ chuyển về giữa Lewis Hamilton và Sebastian Vettel. Và chúng ta hy vọng rằng là cái chặng đua đầu tiên tại Melbourne sẽ cho chúng ta biết được cái câu trả lời liệu Ferrari năm nay có làm nên được một điều kỳ diệu trước Mercedes hay không.
Vâng, và cái việc bây giờ của những người cổ động viên, những người ham mê các cái môn thể thao tốc độ, đó là đi mua vé ngay để tới với Melbourne, để tới với F1 tại Melbourne này. Và chúng ta chuyển sang một câu chuyện bên lề thật là chua xót cho một nhân vật huyền thoại trên sân Emirates. Rõ ràng là trong mấy thập niên vừa qua, ông thầy Arsene Wenger luôn luôn là một hình ảnh đại diện cho những chiến thắng, đại diện cho những thành công của khẩu thần công Arsenal. Thế nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì thật là buồn khi mà chính các cổ động viên lại đang biểu tình để mà kêu gọi ông này từ chức. Anh nghĩ thế nào về những cái điều như thế?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây là một điều rất là đáng buồn khi mà Arsene Wenger đã làm được rất nhiều cho Arsenal. Thế nhưng mà để đến nông nỗi này, tức là để đến rất nhiều các cổ động viên của Arsenal quay lưng lại đối với Arsene Wenger, thì một phần cũng là do lỗi của Arsene Wenger. Bởi vì chúng ta biết rằng là một huấn luyện viên có giỏi đến đâu thì một mình ông ta cũng không thể làm nên một đội bóng và là một mình ông ta đưa đội bóng được đến thành công. Ví dụ như là Sir Alex Ferguson, ông có giỏi đến mấy thì ông cũng dựa trên việc là ông xây dựng một đội hình có nhiều siêu sao và đặc biệt là có nhiều trụ cột, nhiều thủ lĩnh trên sân. Và Arsene Wenger, lỗi của Arsene Wenger đó chính là ông tự tin vào bản thân mình quá, và khi mà để xây dựng các đội hình thì các đội hình của Arsenal có rất là nhiều các cầu thủ thi đấu hay, thế nhưng họ lại thiếu đi các thủ lĩnh trên sân, thực sự là thủ lĩnh trên sân, thiếu đi các cái cá tính. Khi mà thiếu đi những cái thủ lĩnh trên sân thì một đội bóng vào những lúc khó khăn thì thực sự chúng ta mới biết được ai là thủ lĩnh và ai không phải là thủ lĩnh. Thì Arsene Wenger, sau khi mà Patrick Vieira nghỉ hưu thì ông thực sự không có được một cái đội trưởng nào thực sự là một thủ lĩnh trên sân, và đây theo tôi nghĩ là cái khuyết điểm duy nhất và chính là cái khuyết điểm lớn nhất của Arsene Wenger.
Vâng, và nếu như mà ông thầy Arsene Wenger ra đi thì không biết là ai sẽ có nhiều khả năng để mà thay thế vị trí này thì anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì để việc mà Arsene Wenger ra đi thì tôi cũng chưa biết được, bởi vì nhiều tin đồn cho rằng là Arsene Wenger sẽ ký tiếp hợp đồng ở lại huấn luyện Arsenal. Thế nhưng mà nếu như là Arsene Wenger ra đi thì có lẽ hai cái ứng cử viên sáng giá nhất cho Arsene Wenger để thay thế Arsene Wenger đó chính là huấn luyện viên của Juventus hiện tại đó là Allegri và huấn luyện viên của Borussia Dortmund đó là Thomas Tuchel. Thì đây là hai huấn luyện viên có thể nói là tên tuổi đang nổi như cồn với những thành công của họ, và đặc biệt là lối chơi của cả hai huấn luyện viên này ở Juventus và ở Dortmund.
Vâng, đó là chuyện trong những ngày tới, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái sự kiện này xem sao. Tuy nhiên đến đây thì tạp chí thể thao cũng đã hết thời lượng rồi. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả một tuần làm việc vui vẻ.
vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.